Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
Niềm hy vọng cho một năm mới.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay năm cũ đang đi qua và chúng ta đang đối diện với một năm mới trước mắt. Kính thưa quý vị, thời điểm hiện tại là gì? Chính là cái thời điểm để cho chúng ta nhìn lại một năm cũ và hướng về một năm mới trước mắt. Nhìn lại năm cũ, chúng ta thấy cái gì? Có lẽ trong lịch sử của loài người, chưa có cái năm nào đầy những biến động, đầy những thay đổi. Và nó thay đổi tới toàn diện đời sống của con người, như là năm 2020 hết cả. Không kể đến những biến cố lớn, như cái nạn cháy rừng ở tại Úc Đại Lợi, mà con số người ta ước tính, trên dưới cả 1 tỷ con vật bị chết thiêu. Nàng chạy rừng ở tại California chẳng hạn. Rồi thiên tai lũ lụt ở tại Ấn Độ, ở tại Trung Hoa, ở tại Việt Nam. Tất cả những cái đó đều là những thảm họa cho con người ở trên cái mặt đất này. Trong một cái thời buổi mà khí hậu biến đổi, trong một cái thời buổi mà thiên tai, chỗ này bị họa diệt sơn, chỗ kia bị lũ lụt, chỗ nọ bị mưa bão, chỗ nọ bị sóng thần, vân vân, tiếp tục để mà tác hại lên trên cái đời sống của con người một cách hết sức ghê gớm. Nhưng mà trên tất cả những cái biến cố đó, thưa quý vị, nhìn lại năm 2020 trùm lên trên tất cả, thưa quý vị, đó là hai cái biến cố lớn mà tác động của nó tôi tin rằng sẽ vẫn còn tiếp tục lâu dài lên trên cái đời sống của con người. Hai cái biến cố mà nó có thể làm thay đổi cách sống của con người, cách suy nghĩ của con người, cái cách hành sự của con người ở trong cuộc sống. Cái biến cố thứ nhất ai cũng biết hết, đó là cái trận đại dịch COVID-19. Trận đại dịch đó cho đến ngày hôm nay mà nói đã là nó tác hại trên 80 triệu người đã phải bị nhiễm cái đó. Và cái con số người chết rất khó để mà tưởng tượng được lắm. Riêng ở tại cái nước Mỹ, thưa quý vị, con số 3.000 người trên dưới chết trong một ngày, con số đó lớn biết bao nhiêu. Ngay như báo chí vừa loan tin, ở tại Los Angeles County, tức là cái county mà đông dân nhất của California đó, cứ mỗi 10 phút là có một người chết. Cứ mỗi 10 phút là có một người chết. Và những vị bác sĩ, những y tá làm việc trong các bệnh viện, cứ nhìn vào cái đôi mắt của những người sắp chết đó mà thấy cả một cái nỗi tuyệt vọng, đau đớn, kinh hoàng. Ai từng đọc những cái tin tức đó, từng đọc những cái bài viết của những người đối diện với những cái thảm kịch như thế, mình sẽ thấy đó là một cái bi kịch lớn biết bao nhiêu ở trong cái đời sống con người, quý vị. Nhưng không chỉ chừng đó, cái trận đại dịch COVID-19 này nó làm thay đổi con người ta, nó làm cho con người ta thay đổi luôn cả những cái thói quen trong cuộc sống hàng ngày. Ngày xưa ta ăn chơi vui vẻ, ta hồi hè đình đám. Ngày xưa gia đình có những buổi tụ tập trong những ngày lễ thanh xê vinh, trong những ngày holiday chẳng hạn như vậy. Rồi ngày xưa trước đấy ta từng có những buổi vui chơi giữa bạn bè, anh em, vợ chồng con cái với nhau. Bây giờ những cái đó trước cái tai họa của đại dịch gần như không còn nữa. Và bắt đầu người ta phải làm quen với những cái tập quán mới, những cái cách sống mới. Ngày xưa có bao giờ ta đeo khẩu trang đâu. Thế mà bây giờ cái chuyện đeo khẩu trang nó trở thành một cái gì rất bình thường trong cuộc sống hàng ngày. Không biết rồi đấy, khi mà trận đại dịch này qua đi, không biết người ta còn tiếp tục đeo khẩu trang nữa hay không, cái đó cũng chưa biết quý vị. Nó làm thay đổi con người một cách ghê gớm. Ngày xưa ta hay đi shopping, ngày xưa ta đi vào những chỗ ăn chơi, chỗ này chỗ nọ. Bây giờ những cái đó đâu còn có thể tiếp tục một cách thoải mái được đâu. Cũng có thể là chỗ này chỗ khác vẫn còn, nhưng mà người ta không còn thoải mái để đi ăn chơi, để đi shopping, để đi ngồi vào trong những cái tiệm ăn này khác vân vân nữa. Những cái đó làm thay đổi con người dễ sợ thưa quý vị. Ngày xưa người ta bày tỏ cái tình yêu thương một cách rất là dễ dàng. Cha mẹ ôm con vào lòng, con ôm cha mẹ bày tỏ cái tình yêu thương của mình. Vợ chồng cũng như vậy. Nhưng mà bây giờ không. Bây giờ mà thương nhau thì phải xa nhau, thương nhau thì đừng gần gũi nhau, có cái kiểu lạ lùng như vậy. Nhưng mà thưa quý vị, thường xa mặt thì cách lòng. Cho nên cái tình cảm của con người trong cuộc sống, tôi tin rằng nó sẽ làm thay đổi rất nhiều trong cái cách sống của con người, trong sự cảm nhận của con người về những giá trị của cuộc sống. Biểu hiện của tình yêu nó không như những ngày xưa cũ nữa đâu. Vợ chồng anh em, bạn bè trai gái với nhau, cha mẹ con cái với nhau, không còn như những ngày xưa cũ nữa. Bây giờ đổi khác hết. Nhiều khi con thương cha mẹ mà con không dám tới gần cha gần mẹ của mình. Có những cái gia đình mấy tháng trời rồi, những đứa con chỉ có thể nhìn cha mẹ từ xa thôi, không có tới gần được. Có những gia đình mà ở đó những đứa con chỉ có thể đem những món quà tới đặt trước cổng cho cha mẹ, rồi cha mẹ ra lấy. Con cái, cha mẹ không có thể nhìn nhau trong cái ánh mắt gần gũi của mình được. Những cái đó là những cái thay đổi. Vì cái thay đổi đó có lẽ bây giờ mình chưa thấy hết, nhưng mà từ từ nó biến con người của mình trở thành một cái gì khác. Nó không còn giống như con người của ngày xưa nữa quý vị. Ngày xưa khi mà ở thời Pháp thuộc, tức là cái thời chiến tranh Việt Nam của ngày xưa xưa lắm, khi mà cái nền văn minh của Tây Phương bắt đầu đi vào Việt Nam, tổ tiên chúng ta đã từng chứng kiến những cơn thay đổi. Nó làm thay đổi luôn cái nhân sinh quan của con người, cái vũ trụ quan của con người. Mình nhìn đời một cách khác đi. Thì biến cố này, thưa quý vị, nó tác động lên trên toàn cầu. Và nó làm biến đổi cái cảm nhận của con người, cái cách đánh giá của con người về những giá trị trong cuộc sống. Và cái này, thưa quý vị, nó sẽ còn tác động một cách lâu dài vô cùng. Chưa biết rằng nó sẽ đi về đâu. Đúng, bây giờ chúng ta có vaccine, và bắt đầu những cái chuyện chủng ngừa nơi này nơi khác. Nhưng mà ngay cả vaccine có đó rồi, cũng chưa chắc tất cả mọi người đủ để mà có thể được tiêm. Nhưng mà rồi ngay cả khi tiêm rồi, thì hậu quả của những cái bệnh tật này, thì con COVID này để lại, cũng không phải dễ dàng chấm dứt ở trước mắt đâu. Và cái tác động này, thưa quý vị, nó ghê gớm quá. Nó ghê gớm. Ở riêng Mỹ không, trên 300.000 người chết. Cái con số chết đó đâu phải dễ dãi đâu quý vị. Hàng triệu người trên thế giới này ngã xuống vì một con COVID mà mình không nhìn rõ được mặt mũi của nó như thế nào. Những cái đó, những cái nó sẽ tác động lên trên đời sống con người một cách ghê gớm. Và cái biến cố thứ hai nó cũng tác động tương tự không khác gì con COVID này. Thưa quý vị, đó là cái tình trạng mà người ta hay gọi là fake news, tức là tin giả. Bây giờ tin giả, tin thật tràn ngập khắp hết tất cả mọi nước, khiến cho người ta đọc vào trong YouTube, đọc vào trong Facebook, chẳng hiểu tin nào là tin thật, chẳng hiểu tin nào là tin giả. Và cái tin giả đó, thưa quý vị, nó thống trị con người ghê gớm lắm. Đừng coi thường cái đó, thưa quý vị. Lâu lắm rồi có một nhà văn người Anh, ông là cái người từng viết một số những cái tác phẩm nổi tiếng như tác phẩm Tài Súc Vật chẳng hạn. Ông có viết cái tác phẩm gọi là 1984, tức là 1984. Ông tưởng tượng ra có một cái năm đó, 1984, và ở nơi đó có một cái chế độ kỳ quặc, một cái chế độ chuyên môn mà dối trá. Để cái mức độ, một cái bộ phận của cái bộ thông tin, bộ truyền thông là gì, là làm sao để nói dối mà làm cho người ta tin được đó là sự thật. Mà cái đó, thưa quý vị, những chế độ xưa nay đã từng áp dụng. Họ nói những điều dối trá, một lần có thể không ai tin, hai lần có thể không ai tin, nhưng mà nhiều lần thì người ta phải tin nó trở thành giống như sự thật vậy. Mình cũng vậy, nghe một điều dối trá lần đầu mình không tin, nghe lần thứ nhì chưa tin, nghe lần thứ ba hơi ngờ vực, đến lần thứ tư, thứ năm thì bắt đầu mình tin một cái điều dối trá trở thành giống như sự thật. Và cái trận chiến của tin thật, tin giả hiện nay ấy, nó đang tác động lên trên cái tâm trí của con người cũng một cách ghê gớm vô cùng. Nó làm cho con người phân chia những chiến tuyến bên này bên kia. Thù địch nó chỉ tăng một gang tấc trong cái bạn bè của nó thôi. Cho nên thưa quý vị, cái tình trạng đó nó ghê gớm vô cùng. Cái tình trạng mà tin giả đó, đó bây giờ nó đang tràn ngập khắp tất cả mọi nơi, và nó đe dọa cái đời sống con người. Nó biến con người nhiều khi trở thành những kẻ thù của nhau, chỉ vì người này tin thế này, người kia tin thế khác. Và tin nào tin thật, quý vị? Rất có thể sự thật nó không nằm ở bên này, cũng chẳng nằm ở bên kia. Sự thật nó nằm ở một cái chỗ khác. Và con người cuối cùng trở thành nạn nhân của cái tình trạng tin giả. Mà không chỉ con người, cả xã hội cả đều trở thành nạn nhân của những cái nguồn tin như thế. Và tình trạng đó là cái tình trạng mà tôi nghĩ rằng ai trong chúng ta đây cũng đều có thể cảm nhận được hết cả. Bây giờ giữa những người Việt Nam với nhau, tin thật tin giả cũng đang hoành hành và cũng đang biến rất nhiều những con người từ là bạn bè trở thành thù nghịch với nhau. Thậm chí nó tác động đến cả gia đình nữa. Cha mẹ tin thế này, con cái tin thế kia. Và thế là cha mẹ và con cái không còn một cái nẻo cảm thông nào với nhau nữa hết cả. Tất cả những cái đó, thưa quý vị, nó chi phối đến cái đời sống của con người một cách ghê gớm. Nhìn lại năm cũ, giữa bao nhiêu những chiến tranh khủng bố chỗ này chỗ khác, giữa bao nhiêu thiên tai chỗ nọ chỗ kia, thưa quý vị, theo tôi nhìn thấy hai cái mà nó sẽ tác động lâu dài đến trên đời sống con người, tức là cái nạn COVID-19 đó và cái nạn tin giả hoành hành ở khắp tất cả mọi nơi. Nó đi vào trong cái rạo tràng của con người, biến con người thay đổi một cách ghê gớm lắm. Bây giờ hướng về năm mới, những cái bệnh dịch COVID-19 cũng sẽ còn theo đuổi chúng ta, những cái nạn tin giả vẫn còn theo đuổi chúng ta. Và rồi trong cái ánh sáng của những lời Đức Phật dạy, chúng ta có thể học được cái gì để mình có thể đi vào năm mới với một cái niềm tin, với một niềm hy vọng tốt đẹp hơn. Thưa quý vị, bệnh dịch nó có thể đặt lại cho con người một số những vấn nạn về cách sống của mình, cách tiêu thụ của mình, cách hưởng thụ của mình, cách ăn chơi của mình. Đâu phải tự nhiên có bệnh dịch đâu quý vị. Bao nhiêu những cái bệnh dịch hay bao nhiêu những tai ương hoạn nạn trong lịch sử của nhân loại, tất cả đều có cái nhân của nó hết. Nhân như vậy, duyên như vậy thì quả báo nó phải là như vậy. Bệnh dịch này có thể là một cái quả báo, một cái quả báo của một cái cộng nghiệp to lớn mà con người trong cái thời đại văn minh kỹ thuật này, trong cái thời đại mà hưởng thụ tha đọa này phải gánh lấy. Cho nên trong cái ánh sáng của lời Đức Phật dạy, thì trước những cái thảm họa như vậy, đừng tuyệt vọng. Nhớ đừng tuyệt vọng. Mình vẫn phải có niềm tin, mình vẫn phải có hy vọng. Và mình phải hiểu được rằng mình phải làm cái gì để cho cái mặt đất này được tốt đẹp hơn, để cho cái bầu trời này được trong sạch hơn, để cho cái đời sống của con người được an toàn hơn. Đừng xả rác một cách vô tội vạ nữa. Đừng khai thác tài nguyên của địa cầu một cách vô trách nhiệm nữa. Đừng làm tất cả những thứ ăn chơi mà không nghĩ tới cái hậu quả ngày mai của nó. Làm bất cứ gì, hãy nghĩ tới hậu quả ngày mai. Và lời của Đức Phật dạy ở đây một cách rất rõ ràng. Làm bất cứ việc gì, hãy nghĩ tới hậu quả của nó. Đó là cái lời dạy vàng ngọc thưa quý vị. Một bài học gọi là bài học ngàn vàng. Bởi vì chỉ cần nghĩ tới hậu quả của nó, mình sẽ biết dừng tay lại trước tội lỗi, dừng tay lại trước tội ác. Nghĩ tới hậu quả của nó, cái chết của mình, cái chết của những người thân yêu của mình, cái chết của những thế hệ sau này, mình sẽ biết dừng tay lại trước những tội lỗi để mình có thể thay đổi cách sống của mình một cách tích cực hơn, một cách tốt đẹp hơn. Hai nữa thưa quý vị, đối với cái nạn tin giả tràn ngập hiện nay, thì đạo Phật cho ta một bài học gì? Thưa quý vị, ngày xưa trong cái thời của Đức Phật, từng có một đám thanh niên ở trong cái vùng gọi là Kamala đó, đã từng tìm tới Đức Phật. Sau khi đã đi tìm rất nhiều những lãnh đạo các tôn giáo, những nhà tiên tri, những nhà triết sĩ, và cuối cùng tìm tới Đức Phật, những người thanh niên đó hỏi Đức Phật một câu như thế này: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con từng đi tìm hiểu chỗ này chỗ nọ, và rồi bất cứ chỗ nào cũng cho chúng con bảo rằng chỉ có ta đây là đúng, các con hãy tin ta đi, hãy theo ta đi. Rất nhiều những nhà giáo chủ các tôn giáo, rất nhiều những chủ thuyết chính trị xã hội, rất nhiều những nhà tiên tri đều cho chúng con những câu trả lời như vậy, khiến cho chúng con chẳng biết đâu thật đâu giả hết cả. Vậy thì thưa Đức Thế Tôn, làm sao chúng con có thể biết thật giả như thế nào? Thì Đức Thế Tôn mới dạy những người thanh niên của Kamala đó như thế này: Này các con, hãy đừng vội vàng tin vào một điều gì, dù điều đó là điều từ ngàn xưa để lại. Hãy đừng vội vàng tin vào một điều gì, dù đó là cái điều được một cái vị lãnh tụ tối cao nói đến. Hãy đừng vội vàng tin vào một điều gì, dù đó là cái điều có hàng triệu triệu những con người đang tin theo. Không, hãy suy nghĩ, hãy vận dụng tất cả cái trí tuệ của mình để mình biết cái gì đưa tới lợi ích, cái gì đưa tới tác hại, cái gì đúng với sự thật, cái gì không đúng với sự thật. Rồi sau đó cả con hãy tin theo và sống theo cái niềm tin đó của mình. Đừng vội vàng tin theo bất cứ một ai hết. Hãy suy nghĩ, hãy đối chiếu với cái thực tế, hãy thấy cái gì đúng, cái gì sai. Đừng vội vàng tin theo. Đó là cái lời của Đức Thế Tôn dạy. Và cái lời dạy đó thưa quý vị có thể cho ta một bài học từ cái tình trạng tin giả tràn ngập khắp ở tất cả mọi nơi như thế này. Mình có một niềm tin chân thật, hướng về một sự chân thật, đó là một hạnh phúc lớn cho quý vị. Bất hạnh biết bao nhiêu, và sẽ trở thành một thứ bi kịch biết bao nhiêu, nếu như mình chỉ biết tin vào cái điều giả mà cho đó là thật, rồi cuối cùng mình chết vì những điều giả dối một cách vô nghĩa, một cách tàn bạo, không chút ý nghĩa nào hết tất cả. Đạo của Phật là cái đạo chân thật. Hãy đi tìm sự chân thật. Hạnh phúc chỉ là hạnh phúc chân thật mới có ý nghĩa. Sự thật vượt tới trên tất cả mọi cái hết. Hãy sống cho sự thật, đừng sống cho những điều giả dối, đừng sống cho những điều mơ hồ. Và đó là cái điều mà Đức Phật dạy cho những người thanh niên Kamala lúc bây giờ. Đừng vội vàng tin vào một điều gì hết. Hãy đối chiếu với thực tế, hãy vận dụng lý trí của mình để suy nghĩ, thấy điều gì đúng sự thật, lúc bây giờ hãy tin. Và hạnh phúc biết bao nhiêu để mình có được một cái niềm tin chân thật, phù hợp với sự thật, và đưa con người tới sự thấy biết chân thật, đưa con người tới hạnh phúc chân thật. Và bất hạnh biết bao nhiêu, vô nghĩa biết bao nhiêu, khi cuộc đời ngắn ngủi không có bao nhiêu hết cả, mà mình lại sống cho những điều giả dối và cuối cùng chết vì những điều giả dối đó một cách tàn bạo, vô ích vô nghĩa. Kính thưa tất cả quý vị, chúng ta đang hướng về năm mới trước mắt. Xin hãy hướng về năm mới với cái niềm tin tưởng và hy vọng một năm mới tốt đẹp hơn cái năm cũ 2020 đang đi qua trước mắt này. Và trong cái niềm tin như vậy mà Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam này trong năm tới cũng hy vọng sớm trở lại cái sinh hoạt bình thường và để chuẩn bị cho một cái đại lễ khánh thành chưa biết lúc nào, khi mà điều kiện cho phép của cái ngôi Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam mà chúng ta đã hoàn thành và đã dự định tổ chức mà vì đại dịch chúng ta đã không tổ chức được. Xin được cảm ơn tất cả quý vị. Nam mô A Di Đà Phật.
Chùa tôi vang tiếng chuông, chiều buông theo khói sương, trầm hương nương gió đưa hương thơm tỏa. Chùa tôi trong nắng mai, màu lam bay thướt tha, gặp nhau chắp tay A Di Đà Phật. Đêm trăng sầm phản chiếu lung linh ngàn đài sen tỏa sáng dưới bóng từ bi. Lời kinh thiết tha nguyện cầu hòa chung tiếng mõ ngân vang bên mê bờ giác khởi nguồn trăng sao tỏa dạng thiên môn miệt. Chùa tôi dưới bóng trăng, đàn em vui mua ca, hồn nhiên tươi thắm như nụ hoa hồng nhu. Dù gian nan khó nghi, dù thân tâm xót xa, lòng tôi vẫn luôn giữ vững. Trầm lắng đem bao buồn an vui hạnh phúc trong cõi trần ai. Chùa như ánh dương soi đường, lửa tiếng sưởi ấm nơi nơi pháp luân truyền ánh đạo vàng chúng sanh giác ngộ quang nơi lòng. Chùa tôi bao mến thương, là nơi tôi lớn khôn, dạy tôi luôn sống vui tràn hòa tình thương. Dù cho năm tháng qua, dù cho bao đổi thay, lòng vẫn luôn nhớ mãi chùa xưa. Chùa tôi vẫn như thái dương sáng soi.
Kính thưa vị, trong kho tàng văn học của Phật giáo có biết bao những chuyện ngắn, chuyện dài về Đức Phật, về cuộc đời của những người đi trên con đường giác ngộ, hay có thể chỉ là một mảnh đời nhỏ bé như một thoáng gợn phù du của ai đó, mà ta có thể suy gẫm để thấy cái ý nghĩa chân thật của đời sống. Tuần này, chúng tôi xin cống hiến đến quý vị câu chuyện Một con người, chuyện do Bảo Quỳnh kể.
Chuyện một con người. Trong Kinh Phật có câu chuyện Ngụ Ngôn kể rằng có một người đi qua một cánh rừng, gặp một con cọp giữa đường. Sợ hãi, ông ta chạy trốn, cọp đuổi theo rất gấp. Gặp một vực sâu, trong cơn hốt hoảng, nhìn thấy chùm dây leo, ông ta bèn nắm lấy rồi đu mình ra giữa vực để mong thoát nạn cọp. Nhưng nhìn xuống thì dưới vực sâu, một con cọp khác đang nhe răng như chờ đợi ông ta. Trong khi đó, có hai con chuột, một trắng, một đen, đang từ từ gặm mòn chùm dây leo. Trong cơn tuyệt vọng cùng cực, ông ta nhìn thấy có một chùm nho gần bên. Một tay nắm dây, một tay đưa ra để hái chùm nho ăn. Ôi! Những trái nho thơm ngọt biết bao.
Sau đây là lời bình của Dạ Thảo qua giọng đọc Minh Nguyên.
Người đàn ông trong câu chuyện trên đây quả là đang ở trong một tình cảnh hết sức hiểm nghèo. Tình cảnh đó cũng là tình cảnh của chúng ta, của mọi người sống trên cõi đời này vậy. Cánh đồng mà người đàn ông đi qua là cuộc sống của mỗi người chúng ta. Và vực sâu là những chông gai, những trở ngại mà ai cũng có thể gặp phải trong cuộc sống này. Con cọp đang đuổi theo ta, hay con cọp đang đợi chờ ta dưới vực sâu? Đó chính là lưỡi hái của tử thần mà không ai có thể tránh khỏi một khi đã mang lấy tấm thân này. Cho dù ta có tìm mọi cách để chạy trốn thế nào, hoặc đi tìm thuốc trường sanh bất tử như người xưa, hay mua bảo hiểm an toàn đến đâu như người nay, hay ngay cả chạy trốn vào tôn giáo đi nữa, thì rồi cái chết vẫn đến với ta, không cách này thì cách khác. Chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Sợi dây leo mà ta nắm được đó chính là cái sinh mạng mỏng manh của ta đây. Và hai con chuột, một trắng, một đen, đang gặm nhấm sợi dây, đó chính là ngày và đêm. Là thời gian cứ trôi đi một cách vô tình, chẳng bao giờ biết dừng lại. Sinh mạng này rồi sẽ chấm dứt với thời gian ngắn ngủi của một kiếp người. Một khi nó qua đi, chẳng khác gì sợi dây rồi sẽ đứt với hai con chuột đang gặm mòn. Và khi đó, lưỡi hái của tử thần tượng trưng bằng con cọp đã sẵn sàng chờ đợi ta ở cái giây phút cuối cùng. Sinh ra, lớn lên, rồi già chết. Đó là tiến trình tự nhiên của đời sống. Không có ngoại lệ cho một ai. Trong kiếp sống ngắn ngủi này, nếu ta chỉ ngồi đó mà than vãn, oán trách, mà buồn lo tiếc nuối, mà mơ mộng hão huyền, nếu ta không biết nếm lấy hương vị ngọt ngào của đời sống, hương vị của niềm an vui, hạnh phúc đang trong cái giây phút hiện tại này, thì rồi khi cái chết đến, cuộc đời của ta há chẳng trôi qua một cách oan uổng lắm sao? Chùm nho thơm ngọt, đó chính là hương vị ngọt ngào, là niềm an vui, hạnh phúc. Cho nên, người đàn ông trong câu chuyện này trong tình cảnh hiểm nghèo mà đưa tay hái chùm nho thơm ngọt để ăn, đó chính là người biết sống hạnh phúc vậy. Trong khi có biết bao nhiêu người trong chúng ta chỉ để cho thời gian trôi đi một cách vô nghĩa, với những sầu, những hận, những oán trách, tiếc nuối về một quá khứ đã qua rồi, hay với những mơ mộng hão huyền về một tương lai chưa tới. Chúng ta mà như vậy thì thật khác xa với người đàn ông nơi đây, vì chẳng bao giờ biết sống với cái hạnh phúc đang có. Bởi vì hạnh phúc thực sự thì chỉ có thể là hạnh phúc của bây giờ và ở đây mà thôi. Hạnh phúc của quá khứ thì đã qua rồi, mà hạnh phúc của ngày mai thì chưa tới. Kẻ biết sống hạnh phúc thì chỉ có thể là kẻ đang sống với cái phút giây hiện tại mà thôi. Mật ngọt của cuộc đời đó chính là ở cái hiện tại này đây. Ngoài hiện tại này chẳng có hạnh phúc thực sự ở đâu nữa. Cho nên trong kinh Người Biết Sống Một Mình, Đức Phật Ngài dạy: đừng nuối tiếc quá khứ, đừng mơ tưởng tương lai, hãy sống cùng hiện tại. Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa tới. Hạnh phúc chính nơi đây, phút giây hiện tại này. Chùm nho ngọt ngào, hạnh phúc kỳ diệu của đời sống đang ở trước mặt chúng ta đó vậy.
Sáng nay thức dậy, từng bước chân đi, phút giây tĩnh lặng, hương thơm tràn đầy, người đi muôn lối, ta về nơi đây. Phút giây hiện tại, tâm tư rạng ngời, từng bước chân đi khơi làn gió nhẹ, từng bước chân đi khơi dậy niềm vui, từng bước chân đi bước theo nhịp thở, từng bước chân đi ta về bên ta.
Để thay đổi không khí chương trình hôm nay, chúng tôi xin cống hiến đến quý vị bài tân cổ Nương Ánh Đạo Vàng, sẽ do nghệ sĩ Thanh Kim Huệ trình bày. Mời quý vị lắng nghe.
Hoàng hôn xuống, mây chiều trôi, bạn làng lá vàng rơi, ta mang núi sắc dương, những sợi lắc tà còn dương đỏ cỏ non, gió hồn nhiên mơ màng, phiên lá xanh trên cành lộc biên. Ôi biển cả đại dương muôn đời sóng sao dồn sông trước, như quy luật tự ngàn năm sinh diệt bãi không.
định chung ô cuộc cờ danh lợi, ngỗ nghịch bất chân gây oan hờn chất ngất. Không nhớ nổi còn mất được thua như trăng lai bóng ôm phiền não si mê tưởng cực là tiên đường. Nhìn lại thân tư đại khi phù sinh nắng mưa ấm lạnh khôn lường, mấy mươi năm cuộc trần ai ra khơi theo chung lăn lóc khóc cười theo vợ tuồng đời trong vũ trụ vô biên. Ba thước đất cuộc sanh tử vô thường, phút bất tử chợt trở mình theo hư không bay vui. Hết dài hết khôn, hết ngu si hết tri, sắc tương ngỡ ngàng hạ bụi giữa tan thương. Còn đồng còn ấm còn ta, đồng dừng ấm dứt thì ma ra đồng thờ than khóc lóc não lòng tư thân theo nghiệp hết mong trùng. Còn nhớ hay quên hai chữ sắc không sáng, còn tôi mất ẩn hiện giữa trần gian theo luân hồi vai trả mỗi phút trôi qua cùng nhịp thở của chìm sâu trong lầm lạc muôn đời, chướng nghiệp quan thiên truyền miên tiếp nối, phiền não si mê đeo đẳng buộc ràng. Tiếng chim hót sáng nay trên mái hiên nhà có làm cho lòng và chút sương mây còn đọng lại trên đầu cây ngọn cò, có nhắc nhở khắc vô thường ngắn ngủi kiếp nhân sinh, cõi vô cùng mờ mịt vô minh chốn đó đi về nỗi ai bờ sinh diệt. Hãy thương nhau thật lòng cho cuộc đời đẹp hơn, lời nói hiền cứ chỉ cảm thông sớt chia nhau đau thương gọi thế hạnh vô thí dân đời vui trong niềm tương trợ, dù mưa gió bão giông nắng tràn đổ lửa vẫn là nắng ấm cho cây đôn qua kết trái, vẫn là hạt mưa trong ngọt mát xuống đời bao hạnh an lạc làm chỗ dung thân dùng trí bát nhã tìm đường giải gạt bỏ ngoài những tính toán hơn thiệt nương ánh đạo vàng diệt chướng nghiệp trần an.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sáng nay thức dậy, nhìn lá thu rơi, thoát nhiên tịnh mộng, trơn như ngàn đời. Dù cho mưa nắng, trên đường ta đi, bước theo nhịp thở, yêu thương tìm về. Chân đi hoa cười đất mẹ, từng bước chân đi xây dựng ngày mai, từng bước chân đi phút giây nhiệm màu.